giáo và bài thời sự nói về thư của Ủy ban Giáo dục Hội đồng Giáo mục Việt Nam gửi các sinh viên học sinh công giáo nhân dịp mùa chay năm 2014. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Một tình yêu không phải nhỏ là tình yêu Thiên Chúa đã vì yêu Ngài hy sinh quên đi góc thân mình. Ơi người ơi, hãy nhìn lên trên cây thập tự giá, Chúa vì ta chẳng còn chi. Người ơi hãy chờ trong tim thề nguyện luôn tin chung, xin cho con biết yêu như Ngài yêu, biết thương như Ngài thương. Tình yêu Chúa luôn sáng ngời mời gọi con hướng tới.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 11, câu 14 đến câu 23. Bấy giờ, Đức Giê-xu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ cầm. Khi quỷ xuất rồi, thì người cầm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo. Ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebub mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebub mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebub mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ, canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Quý vị và các bạn thân mến, thời xưa cũng như thời nay, một trong những phương thế mà người ta thường dùng để hạ đối thủ là chụp mũ. Những luật sĩ và biệt phái thời Chúa Giê-xu vì thấy Chúa Giê-xu gặt hái được nhiều thành quả, thu hút được sự ngưỡng mộ của dân chúng, nên đã ghen tức và có ý định hãm hại Ngài. Để làm giảm uy tín của Chúa Giê-xu, những người này đã giở trò chụp mũ cho Ngài. Họ nói, ông ta nhờ tướng quỷ để mà trừ quỷ. Như chúng ta biết, thời Chúa Giê-xu, việc trừ quỷ xảy ra rất thường. Đôi khi người ta sử dụng tới những pháp thuật đầy màu sắc mê tín để thực hiện công việc này, để phân biệt vàng với thau, và cũng để mình định rằng mình từ trời xuống, đồng thời cũng là để nêu bật trò bị ổi của những đối thủ. Chúa Giê-xu đã đặt ra hai vấn nạn. Tại sao sức mạnh của sự giữ lại chia rẽ, chống đối nhau? Hay là đã đến lúc quyền lực của sự giữ sụp đổ rồi, cho nên mới có việc tướng quỷ trừ quỷ? Vấn nạn thứ hai được đặt ra là, nếu ngài lấy sức mạnh của tướng quỷ để trừ quỷ, thì những người khác phải lấy sức mạnh ở đâu để mà trừ? Hai vấn nạn trên đây được nêu ra đủ để lột chiếc mũ mà đối phương đã chụp vào đầu Chúa Giêsu. Thực ra, với việc trừ quỷ và chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền về thân xác, Chúa Giêsu không những ra tay giải thoát những người đang bị sức mạnh của thần dữ kìm kẹp, giày xéo, nhưng ngài còn biểu lộ quyền năng của ngài trên sự dữ. Và để kết thúc bản tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố, ai không thuận với ta là nghịch cùng ta, và ai không thu góp với ta là phần tán. Với những lời tuyên bố trên đây, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta có một thái độ dứt khoát. Không thể có thái độ trung lập trong phương diện tâm linh được, nghĩa là tôi không thể một nửa đi theo Chúa, một nửa đi theo ma quỷ được. Nói tóm lại, Chúa Giêsu không chấp nhận chiến thuật linh động này là đi với buộc thì mặc áo cà sa, còn đi với ma thì mặc áo giấy được. Mùa chay là thời cơ để chúng ta xác định rõ lập trường của chúng ta. Nếu chúng ta muốn theo Chúa thì phải dứt khoát với ma quỷ. Ước gì mùa chay năm nay sẽ đánh dấu cho quyết định dứt khoát đứng về phía Chúa của chúng ta, và sau khi đã quyết định, chúng ta sẽ dồn hết sức lực của mình vào việc xây dựng nước Chúa trong tâm hồn chúng ta, cũng như trong tâm hồn của anh chị em chúng ta. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Thượng Hải, Trung Quốc. Thánh lễ an táng Đức Cố Giám mục Giuse Phạm Trung Lương. Thánh lễ an táng Đức Cố Giám mục Giuse Phạm Trung Lương, nguyên giám mục giáo phận Thượng Hải và Chủ tịch Hội đồng Giám mục của Cộng đồng Công giáo Thầm Lặng, Trung Quốc, đã được cử hành hôm thứ Bảy, 22 tháng 3 vừa qua. Đức cha Giuse qua đời tại Thượng Hải hôm Chủ nhật 16 tháng 3 vừa qua, tại căn hộ nơi ngài bị quản chế từ nhiều năm nay, sau một thời gian dài lâm bệnh. Khoảng 5.000 tín hữu Công giáo, bao gồm 70 linh mục thuộc cả hai cộng đồng chính thức và thầm lặng ở giáo phận Thượng Hải và các giáo phận khác, đã đến tham dự thánh lễ an táng này. Thánh lễ do cha Chu Dục Đức thuộc cộng đồng Công giáo Thầm Lặng của giáo phận Thượng Hải chủ tế. Cha Chu đã nói về mẫu gương sống đức tin và như người tôi tớ của Đức Cố Giám mục để nhắn nhủ người Công giáo hãy noi gương ngài. Đức Giám mục phụ tá Tadio Mã Đạt Khâm hiện đang bị quản chế, không có mặt trong thánh lễ an táng. Cho đến đêm thứ Sáu, các tín hữu Công giáo Thượng Hải vẫn hy vọng Đức Giám mục Tadio sẽ đến dâng lễ, nhưng ngài đã bị theo dõi rất chặt chẽ. Các linh mục đồng tế mang dây stola màu đỏ tượng trưng cho việc tử đạo. Trong kinh nguyện thánh thể, các linh mục đã đọc: cùng với tôi tớ Chúa, Đức Giám mục Tadio. Một biểu ngữ trong nhà tang lễ đã viết mục tử thay vì giám mục, vì chính quyền Trung Quốc luôn cấm gọi các giám mục của cộng đoàn Thầm Lặng là giám mục trong lễ an táng. Tuy nhiên, trong suốt cử hành phụng vụ, Đức Cố Giám mục Giuse luôn được gọi là giám mục. Vì không được chính quyền Trung Quốc công nhận, thi hài Đức Cố Giám mục Giuse không được phép an táng bên trong nhà thờ Thánh Ignacio ở Thượng Hải. Đức Cố Giám mục Giuse được hỏa táng và đặt tro cốt trong một nghĩa trang ở Xà Sơn. 2 giờ trước khi cử hành thánh lễ, khuôn viên trước nhà tang lễ đã chật kín hàng ngàn tín hữu Công giáo. Thánh lễ được truyền hình trực tiếp qua một màn hình lớn đặt trong sân của nhà tang lễ. Cảnh sát đã dựng các hàng rào để giới hạn người tham dự vào một khu vực nhất định. Thánh lễ kéo dài hơn 2 giờ. Sau đó, các tín hữu từng người một đã đến nhìn mặt Đức Cố Giám mục Giuse lần cuối để tiễn biệt ngài. Buổi trưa, những người dự lễ được phát bánh mì và nước uống trước khi tham dự nghi thức tiễn biệt vào buổi chiều. Sau đó, thi hài Đức Cố Giám mục Giuse được đưa đi hỏa táng. Một linh mục thuộc cộng đồng Công giáo thầm lặng nói rằng cha hài lòng vì Chúa đã chúc lành để thánh lễ diễn ra tốt đẹp. Cha bày tỏ hy vọng là khi các linh mục của cả hai cộng đồng chính thức và thầm lặng đã hòa giải với nhau và đồng tế trong thánh lễ này, hy vọng giáo hội tại Trung Quốc cũng sẽ hiệp nhất. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám mục Guinea-Conakry. Sáng ngày 24 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 3 giám mục thuộc nước Guinea-Conakry và ngài khích lệ giáo hội địa phương kiên cường trước công tác truyền giáo mênh mông, đoàn kết và làm chứng cho các giá trị tin mừng bằng chính cuộc sống. Guinea-Conakry ở miền Tây Phi Châu, rộng gần bằng 2/3 Việt Nam với gần 250.000 cây số vuông. Trong số 10 triệu rưỡi dân cư nước này, có tới 85% là tín hữu Hồi giáo và chỉ có 250.000 tín hữu Công giáo. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cao một người con nổi bật của giáo hội Guinea đang phục vụ tại tòa thánh là Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Co-unum Đồng Tâm. Ngài cũng nói rằng, nhìn dưới con mắt con người, những phương diện truyền giáo của giáo hội anh em không có gì đáng kể. Nhưng thay vì nản chí, anh em không bao giờ được quên rằng việc loan báo tin mừng là công trình của chính Chúa Giêsu, vượt lên trên tất cả những gì chúng ta có thể khám phá và hiểu. Tuy nhiên, để tin mừng đánh động và hoán cải các tâm hồn trong chiều sâu, chúng ta phải nhớ rằng chỉ khi nào hiệp nhất trong tình yêu thương thì chúng ta mới có thể làm chứng về chân lý của tin mừng, như lời Chúa Giêsu đã nói với chúng ta. Ước gì chúng nên một để thế gian tin. Những bất hòa giữa các tín hữu Kitô là chướng ngại lớn nhất cản trở việc loan báo tin mừng. Chia rẽ tạo điều kiện cho sự phát triển của những nhóm lợi dụng sự nghèo đói và dễ tin của dân chúng để đề nghị cho họ những giải pháp dễ dàng nhưng là ảo tưởng đối với các vấn đề của họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong một thế giới bị thương tổn vì các cuộc xung đột bộ tộc, chính trị và tôn giáo, các cộng đoàn của chúng ta phải có đặc tính huynh đệ đích thực và được hòa giải. Điều này luôn luôn là một ánh sáng thu hút. Để việc loan báo tin mừng mang lại thành quả, toàn thể cuộc sống của chúng ta phải phù hợp với tin mừng mà chúng ta loan báo. Đức Thánh Cha không quên ca ngợi sự sống động trong đời sống của các giáo phận ở Guinea-Conakry về nhiều phương diện, đặc biệt là sự dấn thân của các giáo lý viên trong việc mục vụ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư của Ủy ban Giáo dục Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi các sinh viên học sinh Công giáo nhân dịp mùa chay năm 2014, do Duy An phụ trách.
các con rất thân mến, cùng với toàn thể hội thánh, hôm nay chúng ta bắt đầu hành trình mùa chay. Đây là thời gian hy sinh, làm việc bác ái và cầu nguyện, xin Chúa thứ tha tội lỗi và nỗ lực cải thiện đời sống để cử hành đại lễ Chúa Phục Sinh với lòng hân hoan và vui mừng. Nhân dịp này, cha muốn chuyển đến các con điểm cốt yếu của sứ điệp mùa chay Đức Thánh Cha Francisco gửi toàn thể hội thánh cùng với đôi tâm tư riêng cha muốn gửi đến các con. Mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta mở lòng, mở trí, quan tâm đến sự lầm than cơ cực của vô số người, vốn là anh chị em của chúng ta trong Thiên Chúa tình yêu. Không những chúng ta cần phải quan tâm mà còn phải hành động để làm cho nỗi cơ cực của họ được vơi nhẹ. Đức Thánh Cha Francisco phân biệt ba loại lầm than vật chất, lầm than luân lý và lầm than thiêng liêng. Lầm than vật chất thường được gọi là sự nghèo đói, không đủ điều kiện sống xứng đáng với nhân phẩm, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu những quyền lợi căn bản của một con người, thiếu công ăn việc làm, thiếu phương tiện nền tảng để thăng tiến. Lầm than luân lý là trường hợp của những người trở thành nô lệ cho các tật xấu và tội lỗi. Biết bao nhiêu bạn trẻ đã trở thành nô lệ cho rượu chè, hút chích, mại và mãi dâm, hoặc sống không lý tưởng, cuộc đời vất vưởng, trống rỗng và vô phương hướng. Trong nhiều trường hợp, lầm than luân lý là một hành trình đi vào tăm tối và là bắt đầu một cuộc tự tử kéo dài. Lầm than thiêng liêng là trải nghiệm của những người xa lánh, chối bỏ Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Lầm than này là nguồn gốc của các thứ lầm than khác. Trong hoàn cảnh của người trẻ, nhất là hoàn cảnh của những sinh viên, học sinh từ miền thôn quê đến học tại các tỉnh thành, chính các con có thể bị quyến rũ và rơi vào những cảnh lầm than đó. Các con sẽ có đủ sức vượt thắng những quyến rũ đó nếu các con năng tìm gặp Chúa nơi các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, đồng thời cũng xích lại gần nhau để khích lệ, trợ lực nhau giữ vững đức tin và sưởi ấm tâm hồn nhau. Nhờ vậy, các con sẽ có khả năng đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong mùa chay này. Vậy, các con cùng với cha, chúng ta mở lòng hướng đến những người đang sống trong lầm than và lắng nghe lời van xin không lời của các anh chị em mang nặng trên vai những đau khổ lầm than đang gặm nhấm tâm can họ. Lòng cha rất vui mừng và tràn đầy hy vọng vào giới trẻ khi biết có nhiều người trong các con đã để ý đến những người kém may mắn hơn mình. Cha nghĩ đến sáng kiến tiếp sức mùa thi của những sinh viên học sinh tại các thành phố vào các dịp thi đầu năm học, hay sáng kiến của các sinh viên học sinh đã gom tiền lì xì, nấu bánh chưng, đưa đến biếu các cụ già neo đơn vào dịp Tết vừa qua. Mọi người trông chờ nhiệt huyết và sáng kiến của tuổi trẻ các con. Đặc biệt, cha muốn kêu gọi các con, những người được Chúa ban cho khả năng văn hóa, nghệ thuật và khả năng sử dụng phương tiện truyền thông. Qua những truyện ngắn, những bài hát, bài thơ, những vở kịch, các con hãy khơi lên bầu khí yêu thương và cảm thông, bầu khí tin tưởng và phó thác vào Chúa để nâng dậy những tâm hồn phiền muộn, soi sáng những tâm trí đang chơi vơi trong nghi nan của rất nhiều người. Như một tỷ dụ, cha muốn nhắc đến câu chuyện ngắn Đầu Cá Chốt của Cao Thị Ni và bài hát Đứa Bé của nhạc sĩ Minh Khang được phổ biến trên mạng, đã làm rung động bao con tim. Mới đây, cha lên mạng xem bài hát Đứa Bé qua phần trình diễn của hai nhóm ca nghệ sĩ. Một clip đã được 1.652.774 lần xem, và clip thứ hai được 869.730 lần. Nghệ thuật có sức lay chuyển lòng người, dẫn vào thế giới của lòng nhân ái, bao dung, tha thứ và nâng lòng lên cõi linh thiêng của Thiên Chúa. Một điều đặc biệt phải nổi bật nơi các con, giới sinh viên học sinh công giáo, là tâm hồn của các con khi làm việc thiện. Trong sứ điệp mùa chay, Đức Thánh Cha Francisco đã giới thiệu cho hội thánh mẫu gương Chúa Giêsu, đấng giàu có, đã trở nên nghèo khó để chúng ta được trở nên giàu có. Chỉ nguyên việc trở nên nghèo khó chẳng có ích gì cho loài người, nhưng nó đã trở nên nguồn sống vì nó được thúc đẩy bởi tình thương yêu mà lại là tình thương yêu thần linh của Ngài. Do đó, việc trở nên nghèo khó của Chúa đã làm cho loài người được sống và được sống dồi dào. Theo gương Chúa Giêsu, tâm hồn của các con phải thấm nhuần tình thương yêu, múc nguồn từ chính tình yêu của Chúa. Chỉ có tình yêu này mới thực sự xây đắp và nâng dậy tâm hồn con người, vì là tình yêu vô vị lợi, chỉ mong xây đắp mà không tính toán, không trông chờ đáp đền. Ý nghĩa và lý tưởng của cuộc đời chúng ta phải là sống thế nào để người khác được đỡ nâng và xây đắp. Hôm nay, khi còn là sinh viên học sinh với khả năng và phương tiện hạn hẹp, các con chỉ làm ích cho được ít người. Mai sau, khi công thành danh toại, các con có tiền, có quyền, với tâm hồn đầy ắp yêu thương, các con sẽ có cơ hội làm ích cho nhiều người hơn. Như vậy, các con mới thực là phúc lành của Thiên Chúa cho giáo hội, cho quê hương đất nước và cho thế giới. Cha ước mơ là khi cha và các con qua đi, người ta sẽ viết lên mộ của chúng ta những lời Thiên Chúa đã nói về tổ phụ Abraham. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất đã được chúc phúc. Cuộc đời như thế mới có ý nghĩa và đáng sống. Với lòng quý mến, cha thân ái chào các con và phó dâng hành trình mùa chay của các con trong bàn tay hiền mẫu của mẹ Maria và sự trợ lực của thánh cả Giuse đấng được tôn kính đặc biệt trong tháng 3 này. Thứ tư lễ cho ngày 5 tháng 3 năm 2014. Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là lá thư của Ủy ban Giáo dục trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam gửi các sinh viên học sinh Công giáo nhân dịp mùa chay thánh năm 2014. Một thời sự xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Truyền sức sống dân chủ đến cuộc sống của người nghèo là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo tin từ trang mạng Dòng Chúa Cứu Thế, nối tiếp chuyến công tác xã hội của nhóm truyền thông Chúa Cứu Thế Thừa Sai Vinh, đoàn chuyến công tác xã hội đợt 2 tại Hà Tĩnh thuộc Giáo Phận Vinh đã được thực hiện vào ngày 9 tháng 3 năm 2014. Đoàn đã đến Giáo xứ Vĩnh Hội, xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh, để chia sẻ số tiền do đài SBTN vận động từ cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại hải ngoại cho đồng bào lũ lụt miền Trung. Hàng năm, huyện Vũ Quang là nơi thường xuyên xảy ra lũ lụt. Điểm khác biệt của chuyến công tác xã hội tại Hà Tĩnh lần này so với tại Quảng Bình là niềm vui được tiếp kiến với những nỗi oan khuất của bà con giáo họ Vĩnh Điền và được san sẻ ít quà cho bà con. Có gần 15 người tham gia chuyến công tác xã hội này, đa phần là các bạn sinh viên. Ngoài ra, còn có thêm 2 cựu tù nhân lương tâm sống ở Nghệ An. Đặc biệt, còn có sự hiện diện của cha Giuse Đinh Hữu Thoại, dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Được biết, Giáo xứ Vĩnh Hội do Linh Mục Chánh xứ Phêrô Nguyễn Huy Lưu phụ trách là một cộng đoàn khá khiêm tốn thuộc Giáo hạt Ngàn Sâu, Giáo Phận Vinh. Nhà thờ nằm giữa miền Đại Ngàn Vũ Quang heo hút, cách trở, cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 80 km về phía Tây. Giáo xứ có 5 giáo họ, gồm giáo họ Vĩnh Hội trùng tên với tên của giáo xứ, giáo họ Yên Hội và Yên Thịnh cách giáo xứ 2 km, giáo họ Vĩnh Sơn và Vĩnh Điền cách giáo xứ khoảng 30 km. Sáng ngày 9 tháng 3 năm 2014, đoàn đã tham dự thánh lễ Chúa Nhật do Linh Mục Giuse Đinh Hữu Thoại chủ tế và thuyết giảng. Cùng đồng tế với Ngài có cha chánh xứ Phêrô Nguyễn Huy Lưu và cha khách. Có gần 300 giáo dân, trong đó có hơn 100 em thiếu nhi các cấp tham dự. Sau thánh lễ, đoàn giao lưu với các em thiếu nhi, ca múa các bài hát sinh hoạt. Tuy đây là đầu tiên đoàn đến và gặp gỡ, nhưng các em tỏ ra rất thân thiện, cởi mở và nhanh chóng hòa chung với đoàn trong những tiếng hò reo, vỗ tay theo nhịp của bài hát. Sau đó, đoàn trao cho các em thiếu nhi những tập vở. Linh Mục Chánh Xứ Phêrô cho biết, hàng tuần, các em thiếu nhi ở 3 giáo họ Vĩnh Hội, Yên Hội và Yên Thịnh đều tham dự thánh lễ, sau đó ở lại học giáo lý. Ngày thường, các em đi học và nội trú ở trường, vì từ nhà đến trường hơn 17 cây số, mất khoảng 30 phút. Tạm biệt các em thiếu nhi giáo xứ Vĩnh Hội, đoàn tiếp tục lên đường thăm giáo họ Vĩnh Điền thuộc xã Hương Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Đoàn đi qua những con đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu hơn 30 km về hướng tây giáp biên giới nước Lào. Vào đến giáo họ, đoàn nhìn mãi mà không thấy bóng dáng thánh đường đâu, chỉ thấy đồ lễ đã được dọn sẵn nghiêm trang trong căn nhà lụp xụp tối tăm. Cha Phêrô Lưu cho biết, giáo họ Vĩnh Điền được thành lập từ năm 2002, nhưng chính quyền vẫn chưa cấp đất cho bà con xây dựng nhà thờ. Mặc dù chúng tôi đã làm đơn kiến nghị nhiều lần, nhưng lần nào họ cũng trả lời là vẫn đang làm thủ tục. Không biết đến bao giờ họ mới cấp đất xây nhà thờ. Tôi mong muốn có một ngôi nhà nguyện nho nhỏ để bà con có thể tham dự các nghi thức cử hành phụng vụ cũng như tham gia các sinh hoạt của giáo họ. Từ năm 2002 đến nay, bà con giáo dân phải mượn nhà của người dân để dâng lễ. Khi đoàn đến nơi, quý cha đã chuẩn bị dâng lễ tại giáo họ. Trong thánh lễ, cha chánh xứ Phêrô Nguyễn Huy Lưu chủ tế và Linh Mục Giuse Đinh Hữu Thoại chia sẻ lời Chúa. Về phía cộng đoàn tham dự thánh lễ, có quý sơ, giáo dân của giáo họ chỉ vỏn vẹn chưa đầy 20 người. Thánh lễ hôm đó đông hơn mọi ngày là do có sự hiệp thông của đoàn. Một bạn sinh viên đi cùng đã nhận xét rằng, giáo họ chỉ có mấy chục người nhưng tinh thần sống đạo của họ rất sâu. Dẫu hoàn cảnh khó khăn như thế, họ vẫn giữ được lòng mến Chúa và khao khát được tham dự thánh lễ. Cha Phêrô Lưu cho hay, kinh tế của bà con chủ yếu là trồng rau và mưu sinh trên sông nước. Đời sống bà con khá khó khăn. Phương tiện di chuyển chủ yếu bằng xe gắn máy. Mỗi lần đi ra đường mòn hoặc quốc lộ, khoảng 10 km phải mất 40 phút do địa hình ngăn trở bởi sông núi. Vì thế, các em học sinh nội trú ở trường không được học giáo lý cách đầy đủ. Tại đây, đoàn có cơ hội lắng nghe những nỗi oan khuất của bà con vì chính sách giải tỏa đất của nhà cầm quyền nhưng lại không bồi thường thỏa đáng. Cha Phêrô Lưu đã trình bày sự việc như sau. Hiện nay, chính quyền đang triển khai dự án di dời dân ra khe nứa thuộc xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh để làm thủy điện Ngàn Trươi. Trước khi chưa có dự án di dời dân, ở đây có gần 1.000 bà con, trong đó có hơn 100 bà con là công giáo, còn lại là lương dân. Sau khi dự án triển khai, họ di dời gần hết qua khe nứa. Một số người qua khe nứa ở, nhưng rồi lại về đây sinh sống, trồng rau và đánh bắt trên sông Ngàn Trươi để đắp đổi miếng ăn qua ngày. Ông Hồ Quang Tĩnh cho biết, chính quyền đền bù cho dân không thỏa đáng. Tiền đền bù không đủ mua căn nhà để sống. Gia đình tôi không nhận tiền đền bù, kiên quyết ở lại và đi khiếu kiện. Và bà Nguyễn Thị Danh cũng không lấy làm gì hài lòng khi nói rằng, gia đình tôi cũng chỉ được đền bù có 30 triệu đồng, không đủ tiền để mua một căn nhà mới tại Khe Nứa. Người dân chúng tôi phản đối rất nhiều, nhưng cóc không kêu thấu đến trời, vì không có cấp chính quyền nào giải quyết thỏa đáng cho người dân. Tôi mong ước cấp trên giải quyết thỏa đáng cho người dân chúng tôi, đừng làm người dân khổ nữa. Khi nghe một số người dân ở đây kể lại toàn bộ sự việc, một cựu tù nhân lương tâm đi cùng với đoàn đã thổ lộ. Tôi cảm thấy cuộc sống của bà con đã nghèo, nay lại nghèo hơn do dự án thủy lợi Ngàn Trươi của chính quyền đưa ra. Chính quyền thu hồi đất kiểu gì mà làm cho cuộc sống của bà con đã cơ cực lại càng cơ cực hơn trước. Người dân đã hy sinh rời khỏi nơi ở cũ, đến nơi ở mới, nhưng cuộc sống mới lại bấp bênh hơn. Chính vì thế, đây là động lực để tôi nói lên sự thật và bênh vực cho người nghèo. Về phần mình, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Thanh nói, tôi thấy nhiều người dân Việt Nam vẫn chịu cảnh bất công, bị mất đất, trở thành dân oan như bà con giáo dân ở giáo họ Vĩnh Điền. Tôi mong rằng, người dân chúng ta cùng nhau đứng dậy đấu tranh, đòi lại công bằng cho người dân. Cha Phêrô Lưu đã chia sẻ những ưu tư như sau. Những người lương dân ở đây rất chân chất. Nếu như giáo họ có thêm thầy hoặc sơ đến truyền giáo, tôi tin chắc họ sẽ sẵn sàng đến với Chúa. Tôi cảm thấy bà con ở đây có lòng mến mộ đạo, đặc biệt là tin vào Chúa, mặc dù hoàn cảnh của họ rất khó khăn. Nói về cha quản sứ Phêrô Lưu, bà Trần Thị Thư tâm tình, cuộc sống chúng tôi tuy vất vả, nhưng chúng tôi vẫn giữ đạo, vì tuần nào cha Phêrô Lưu cũng vào dâng lễ vào cuối tuần cho chúng tôi. Cha rất quan tâm đến cuộc sống của chúng tôi. Trước khi ra về, đoàn đã chia sẻ những món quà nho nhỏ bằng hiện vật, đó là tiền và quần áo đến cho bà con. Kết thúc chuyến công tác xã hội tại Hà Tĩnh, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Thanh đã chia sẻ. Đoàn đã mang lại cho tôi nhiều cảm nghiệm thực tế về sự đoàn kết của các anh chị em trong nhóm, lòng vị tha và tình thương yêu đối với nhau. Nhóm truyền thông Chúa Cứu Thế Thừa Sai Vinh đã truyền sức sống, tinh thần dân chủ đến mọi góc cạnh cuộc sống của người nghèo, tuy rằng món quà trao tay chỉ là con cá. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu Chuyện Gia Đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, để sống một cách sung mãn, ơn gọi hôn nhân, thiết tưởng cần phải vượt qua não trạng vị luật, hay đúng hơn, cái tâm thức mà chúng tôi thường gọi là tiêu thụ đối với các bí tích trong giáo hội. Với tâm thức tiêu thụ ấy, nhiều đứa vợ chồng cho rằng, một khi đã chịu bí tích hôn phối trong nhà thờ, thì cuộc sống hôn nhân đương nhiên sẽ xuôi buồm thuận gió. Thật ra, nghi thức cử hành trong nhà thờ mới chỉ là khởi đầu của bí tích hôn phối mà thôi. Bí tích hôn phối là cả cuộc sống vợ chồng, với tất cả những thăng trầm, những chiến đấu, những vui buồn từng ngày. Chính qua những sinh hoạt từng ngày ấy mà tình yêu vợ chồng trở thành bí tích, như là dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa. Tất cả những biểu lộ của tình yêu lứa đôi, từ những lời nói, cái nhìn, sự âu yếm, cho đến tình thương đối với con cái, tất cả đều là dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa tình yêu. Đó là một tình yêu cụ thể, có thể thấy được, cảm nhận được. Con cái hân hoan thì chứng kiến tình yêu ấy. Những người xung quanh được thánh hóa khi nhìn thấy tình yêu ấy. Nhưng trong tất cả những biểu lộ của tình yêu vợ chồng, sự kết hợp nên một trong thân xác giữa hai người, tức hành động giao hợp, là dấu chứng cao cả nhất của tình yêu Thiên Chúa, mang đến một nền tu đức đặc biệt cho các đôi vợ chồng. Thiết tưởng chúng ta không thể không nói đến giá trị nội tại của hành động này. Một cái nhìn lành mạnh và thánh thiện về hành động giao hợp, đó là điều mà chúng tôi cố gắng trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Để có một cái nhìn lành mạnh và thánh thiện về hành động giao hợp của vợ chồng, thiết tưởng chúng ta cần đọc lại số 49 trong Hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vatican II. Thực thế, Công đồng viết như sau. Là một hành động có đặc tính nhân linh cao cả, vì từ một nhân vị hướng đến một nhân vị khác, bằng một tình cảm tự ý. Cho nên, tình yêu vợ chồng bao gồm hạnh phúc toàn diện của con người. Vì thế, tình yêu vợ chồng có thể lồng vào những biểu lộ của thân xác và tâm hồn một phẩm giá đặc biệt, khiến chúng trở nên cao quý như những yếu tố và dấu hiệu đặc thù của tình yêu lứa đôi. Một tình yêu kết hợp yếu tố nhân loại với yếu tố thần linh như thế, phải thấm nhuần cả đời sống và hướng dẫn đôi vợ chồng biết tự do trao hiến cho nhau qua những tâm tình và cử chỉ trìu mến. Hơn nữa, chính nhờ những hành vi quảng đại của mình mà tình yêu giữa hai người được trọn vẹn và lớn thêm. Sự âu yếm trên được biểu lộ và hoàn hảo một cách đặc biệt qua những động tác riêng của bậc hôn nhân. Bởi vậy, những hành vi thực hiện sự kết hợp thân mật và thanh khiết của đôi vợ chồng đều cao quý và chính đáng, được thực hiện một cách xứng với con người. Những hành vi ấy biểu lộ và khích lệ sự trao hiến cho nhau, nhờ đó hai người làm cho nhau thêm phong phú trong hoan lạc và biết ơn. Những dòng trên đây của Công đồng quả thực là một bài ca về hành động giao hợp trong đời sống vợ chồng. Trước kia, hành động ấy bị xem như một hành động thấp hèn, không xứng với phẩm giá con người. Một hành động mà có lẽ giáo hội chỉ cho phép làm để xoa dịu cơn đói khát tình dục mà thôi. Với Công đồng Vatican II, động tác ấy không chỉ được khuyến khích mà còn được xem như một nghĩa vụ, bởi vì đó là con đường hoàn hảo và nên thánh. Nói cách khác, việc giao hợp vợ chồng không là một động tác tùy tiện, mà hai người chỉ thực hiện như một sở thích, nhưng phải được xem như một phương thế để tiến triển trên con đường nên thánh. Nếu đó là một động tác thực sự xứng với con người, được thực thi với sự chú ý, cảm thông, tôn trọng, hy sinh, quảng đại, thì việc giao hợp cũng là một hành động thánh thiện và mang tính cách tôn giáo, bởi vì sống trong tình yêu là sống trong Chúa. Tác động đó cũng là một tác động Kitô giáo, vì nó là hình ảnh của mối tương quan giữa Chúa Kitô và giáo hội của Ngài. Không thể bàn đến con đường tu đức dành cho các đôi vợ chồng mà không đề cao tầm quan trọng, ý nghĩa và giá trị của sinh hoạt tình dục trong đời sống lứa đôi. Ngày nay, với cuộc cách mạng tình dục, sách vở, báo chí và nhất là phim ảnh đang cổ võ cho một cuộc sống tính dục buông thả, trụy lạc. Tính dục hoàn toàn được đồng hóa với tình yêu, hoặc hoàn toàn được tách biệt khỏi tình yêu. Nhưng kinh nghiệm cho chúng ta thấy, khi tính dục không còn là ngôn ngữ của tình yêu, thì cuộc sống xã hội cũng bị xáo trộn. Tất cả những tệ trạng gia đình như phá thai, ly dị, đưa đến bao nhiêu tệ đoan xã hội khác, đều bắt nguồn từ chính sự tách biệt tính dục ra khỏi tình yêu. Xét cho cùng, khi con người tách biệt tính dục khỏi tình yêu, nó tự hạ giảm phẩm giá làm người của mình. Bí tích hôn phối, vì là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đối với con người, luôn nhắc nhở cho người Kitô hữu về ý nghĩa cao cả của tính dục. Tính dục, hay đúng hơn, sự giao hợp vợ chồng, là bí tích của tình yêu Thiên Chúa. Qua sự kết hợp nên một thân xác và tâm hồn trong hành động giao hợp, hai vợ chồng cần phải ý thức rằng họ đang thực thi một sứ mệnh cao cả mà Thiên Chúa đã ủy thác cho họ. Đó là được tham dự vào quyền năng sáng tạo của Ngài và trở thành nhân chứng của tình yêu của Ngài. Hành động giao hợp là một động tác cao cả và thánh thiện. Đó phải là cái nhìn mà các đôi vợ chồng luôn có đối với sinh hoạt tính dục trong đời sống lứa đôi. Có lẽ không có mặc khải nào rõ ràng hơn về ý nghĩa và giá trị của sinh hoạt tính dục trong đời sống vợ chồng cho bằng sách Diễm Tình Ca. Vào khoảng năm 90 sau Công Nguyên, trong một công hội tại Jamnia bên Palestine, các giáo trưởng và học giả Do Thái đã tranh luận sôi nổi về việc có nên xem tác phẩm này là sách thánh, nghĩa là được linh ứng hay không. Cuối cùng mọi người đã đồng thanh đưa tác phẩm vào quy điển, nghĩa là danh mục các sách thánh. Và một giáo trưởng đã phát biểu như sau: nếu những quyển sách thánh khác là thánh, thì sách Diễm Tình Ca là cực thánh. Cuộc tình lãng mạn giữa đôi trai gái một đồng đã có một thời bị giáo hội nhìn với đôi mắt nghi ngờ và sợ hãi. Ngày nay, với giáo huấn của Công đồng chung Vatican II, những biểu lộ tình yêu trong tác phẩm đã tìm được giá trị đúng đắn của chúng. Dưới sự soi sáng của Công đồng, ngày nay những người Kitô hữu chúng ta sẽ không còn xem thân xác hay những biểu lộ của tình yêu là đê hèn hay hạ cấp nữa, mà là dấu chỉ của một thực tại cao cả là chính tình yêu của Thiên Chúa. Cái nhìn thánh thiện ấy sẽ giúp cho các đôi vợ chồng luôn ý thức rằng họ đang trau dồi một trong những nghệ thuật cao cả nhất trong cuộc sống con người, đó là nghệ thuật yêu thương. Nếu như nghệ thuật là một cố gắng thể hiện chân thiện mỹ, thì tình yêu vợ chồng mà tuyệt đỉnh là sự kết hợp nên một thân xác, cũng chính là một thể hiện của sự thánh thiện, sự tuyệt mỹ của tình yêu Thiên Chúa. Sự kết hợp đó chỉ thể hiện được tình yêu của Thiên Chúa khi nó là tuyệt đỉnh, là điểm hội tụ của sự dâng hiến, lòng quảng đại, sự hy sinh mà hai vợ chồng luôn thực thi cho nhau. Chỉ như thế, tình yêu giữa hai người mới trở thành cung thánh của sự hiện diện của Thiên Chúa và bí tích tình yêu của Ngài đối với nhân loại. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chờ mẹ để nó bát cơm chiều. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại Indonesia đã xảy ra một phiên tòa như sau. Trong phòng xử án, chủ tọa trầm ngâm suy nghĩ trước những lời cáo buộc của các công tố viên đối với một cụ bà vì tội ăn cắp tài sản. Bà bị buộc phải bồi thường 1 triệu ruby. Lời bào chữa của bà lý do ăn cắp là vì gia đình của bà rất nghèo, đứa con trai bị bệnh, đứa cháu thì suy dinh dưỡng vì đói. Nhưng ông chủ quản lý khu vườn trồng sắn nói rằng, bà còn phải bị xử tội nghiêm chỉnh như những người khác. Thẩm phán thở dài và nói, xin lỗi thưa bà. Ông ngưng giây lát, ngắm nhìn bà cụ đói khổ, rồi nói. Nhưng pháp luật là pháp luật. Tôi là người đại diện của pháp luật, nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu ruby cho ông chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thường, bà buộc phải ngồi tù 2 năm rưỡi. Bà cụ run run rớm nước mắt. Bà đi tù rồi, thì con cháu của bà ở nhà ai chăm lo? Thế rồi, ông thẩm phán lại nói tiếp. Nhưng tôi cũng là người đại diện của công lý. Tôi tuyên bố phạt tất cả những công dân nào có mặt trong phiên tòa này 50.000 ruby, vì sống trong một thành phố văn minh giàu có như thế này mà lại để cho một bà cụ ăn cắp, vì cháu của mình bị đói và bệnh tật. Nói xong, ông cởi mũ của mình ra đưa cho cô thư ký và nói, cô hãy đưa mũ này truyền đi khắp phòng và tiền thu được hãy đưa cho bị cáo. Cuối cùng, bà cụ đã nhận được 3,5 triệu ruby tiền quyên góp, trong đó có cả 50.000 ruby từ các công tố viên buộc tội của bà. Một số nhà hảo tâm khác còn trả giúp 1 triệu ruby tiền bồi thường. Bà lão run run vì vui sướng. Thẩm phán gõ búa kết thúc phiên tòa trong hạnh phúc của tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, theo Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô VI, thì nguyên nhân khiến cho thế giới ngày nay đau khổ nhất đó là do thiếu tình huynh đệ. Trong thông điệp Phát triển các dân tộc, Ngài đã nói, thế giới bệnh hoạn. Bệnh của thế giới này không phải do sự phung phí tài nguyên hoặc vì một số người vơ vét của cải, nhưng là do thiếu tình huynh đệ giữa con người và các dân tộc với nhau. Vâng, ngày nay sự thiếu tình huynh đệ giữa con người với nhau đã trầm trọng đến mức nó tạo thành một căn bệnh đang xâm nhập vào tâm hồn của con người, đó là bệnh vô cảm. Do ý thức sống ích kỷ, do tình cảm và lòng nhân đã bị khống chế và điều khiển bởi chủ nghĩa duy lợi, người ta chỉ muốn quy chiếu mọi sự về lợi ích bản thân, và với tha nhân thì áp dụng theo chủ nghĩa Mackenno, tức là mặc kệ nó. Trong làm ăn, người ta chỉ biết chạy theo lợi nhuận, bất chấp thủ đoạn. Thiên hạ sống chết mặc bây, miễn sao tiền thầy bỏ túi là được. Vì thế, khi gặp người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, người ta không còn cảm thấy xót xa, thương cảm, không muốn ra tay giúp đỡ, dù có điều kiện. Phiên tòa trong câu chuyện nêu trên là một phiên tòa nghiêm minh và cảm động. Bởi lẽ, vị thẩm phán không chỉ xét xử phiên tòa bằng luật pháp mà còn bằng cả trái tim. Khi tuyên phạt công dân có mặt trong phiên tòa phải nộp 50 ruby vì họ đã sống trong một thành phố văn minh, giàu có, mà lại để cho một cụ bà ăn cắp vì con cháu của mình bị đói và bệnh tật. Vị thẩm phán có ý nhắc đến trách nhiệm của mọi người đối với những người anh em sống chung quanh mình. Đừng tỏ ra là người xa lạ với nhau, đừng dửng dưng về số phận của các anh em. Và chúng ta thật sự có lỗi nếu không chu toàn trách nhiệm đó trong khả năng của mình. Trong Sứ điệp Mùa Chay 2012, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viết: điều gì ngăn cản cái nhìn nhân đạo và yêu thương như thế đối với người anh em? Thường thường đó là sự giàu có vật chất và sự quá đầy đủ, nhưng cũng có thái độ đặt tư lợi và những bận tâm của mình lên trên hết. Không bao giờ chúng ta được thiếu khả năng có lòng từ bi đối với người đau khổ. Không bao giờ con tim chúng ta được phép mất hút trong những sự vật và các vấn đề của mình đến độ trở nên điếc đối với tiếng kêu của người nghèo. Trái lại, chính tâm hồn khiêm tốn và kinh nghiệm bản thân về đau khổ có thể tỏ ra là nguồn mạch sự thức tỉnh nội tâm và sự cảm thông và thương cảm. Người công chính nhìn nhận quyền của người lầm than, trái lại, kẻ gian ác không nghe tiếng nói của lý trí. Như thế, ta hiểu hạnh phúc của những người khóc lóc, nghĩa là những người có khả năng ra khỏi chính mình để cảm động trước đau khổ của tha nhân. Gặp gỡ với tha nhân và mở rộng con tim đối với nhu cầu của họ chính là một cơ hội để được cứu độ và hạnh phúc thật. Lạy Chúa, một lần nữa, Mùa Chay cống hiến cho chúng con cơ hội suy tư về nòng cốt đời sống Kitô, đó là đức bác ái. xin cho chúng con hiểu rằng việc muốn và làm điều thiện cho tha nhân là trách nhiệm và là nòng cốt đời sống Kitô hữu của chúng con. Và đó là trách nhiệm cao quý, bởi lẽ Chúa đã dạy rằng những gì các ngươi đã làm cho một trong những anh em bé mọt nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Amen.
Tôi gặp Giê-xu trên hè phố buồn, tôi gặp Giê-xu nơi phiên chợ khuya sớm, tôi gặp Giê-xu những người gánh hàng rong trên đôi vai gầy, bao nhiêu vất vả mong ai đó đỡ nâng. Tôi gặp Giê-xu nơi người khổ sầu, tôi gặp Giê-xu tâm hồn đang héo hắt, tôi gặp Giê-xu cô đơn buồn không nói, xót xa thân phận người, ôi phận người cầu mong chút tình người. Giê-xu ơi, ngài đến trong cuộc đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.